Chương 8. Chiến tranh với quái thú máy bay tiêm kích thông minh. Số 1. Bí thiết đĩa bay tiêm kích phía trước. La Phong căn dặn. Chỉ thấy La Phong vốn bên ngoài, mặc âu phục màu đen, chậm rãi biến đổi, co lại dần dần biến mất. Lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong. Bỏ đi áo sơ mi này, lộ ra bên trong áo lót màu đen. Ở giữa có một thanh chu dao bay múa bay ra. Vù vù, đội thiên to đã nhanh chóng lắp ráp thành hình kiểu bàn đạp. Lần này là thu triều quái thú hải vực, khẳng định số lượng nhiều vô cùng. Kim tuyến võng kia mà mang theo chỉ sợ lại vướng víu La Phong suy tính, cũng không mang theo kim tuyến võng. Kim tuyến võng chỉ có tại thời điểm một trọi một mới có thể mang đến hiệu quả. Màn da màu đen nhanh chóng bao phủ toàn thân thành một bộ đồ kiểu dáng chiến đấu. Hơn nữa trên đầu còn hiện ra mũ giáp màu đen. Các vị chiến thân, một âm thanh từ trong thông tin đồng hồ truyền tới ta là Lý Đạt Uy. Ta là Lý Đạt Uy. Ta là Lý Đạt Uy. Đã sắp tới trận địa tiền tuyến, phía trước số lượng quái thú hải vực nếu không đến rể, mấy chiến thần cường giả tiến vào trận địa tiền tuyến. Chiến thần có hắc thần sáo trà mới có thể tiến vào bầy quái thú công kích đã đến trận địa. Theo âm thanh trong đồng hồ thông tin, La Phong nhẹ giọng nói. Số 1, cửa khoang mở ra rầm. Cửa khoang mở, một thân bộ đồ chiến đấu màu đen, đội mũ giáp, La Phong lưng mang huyết ảnh chiến đao chân đạp độn kim toa, trực tiếp pha không bay ra. Mà chiếc tiêm kích thông minh lại đóng cửa, chui nổi giữa không trung, giữ tiền tuyến. Căn cứ hàng loạt đĩa bay tiêm kích cũng nhanh chóng hạ xuống. Căn cứ tiền tuyến là một nhánh cụt của sông Hoàng Phổ. Dòng chảy qua đây đã hoàn toàn bị một lượng lớn đất đá, bê tông cốt thép chặn lại. Hơn nữa ở trên mặt lại xây lên một căn cứ chiến đấu khổng lồ với hàng loạt lô cốt bê tông, vô số những nòng pháo lạnh, nòng to lớn nhô ra khỏi căn cứ. Đây chính là thú triều miết cấp bước 1, là phong chân đạp độn thiên toa lừng lơ ở độ cao gần ngàn thước trên trời, quan sát phía dưới. Sông Hoàng Phổ là thông đạo trọng yếu mà vô số quái thú trong hải vực Đông Hải tấn công đất điền. Hơn 10 năm gần đây, vô số quái thú hải vực con trước ngã xuống, con sau tiến lên làm chiều rộng. Chiều sâu sông Hoàng Phổ đã sớm, so với thời kỳ đại niết, càng thêm kinh người. Ẩn núp giữa trùng trùng điệp điệp sông Hoàng Phổ không biết bao nhiêu quái thú thủy vực. Mà tòa căn cứ chiến tranh kia chính là ngăn cả sông Hoàng Phổ lại, khiến không thể thông qua. Bỗng nhiên, dầm 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 như trời lòng đất lở, âm thanh đại pháo khai hỏa làm rung trời. Ùn ùn kéo đến nước lại quái thú thủy vực từ sông Hoàng Phổ, hoặc là vọt ra, bay ra, hoặc là nhanh chóng đi ra. Trong đó có loại quái thú hung hãn rất quen thuộc đi lại chậm chạp trên mặt đất, còn có quái thú bò sát sức kỵ đi trên bộ. Lại có loại quái thú thủy vực thân mềm, lại quái thú dai gai, cùng với số lượng tối đa quái thú hải vực đông như kiến cỏ. Quái thú hải vực so với quái thú lục địa đáng sợ hơn hàng chục lần. Một là số lượng rất nhiều, hai là năng lực chịu thương quỷ dị không gì sánh được. Chỉ tính riêng loại quái tôm, quái cá trước thời kỳ đại niết được phát hiện cũng trên mấy ngàn, còn cả loại chưa biết e rằng cũng có mấy vạn loài trải qua biến dị. Số lượng quái thú họ nhà tôm cua đạt đến kinh người, những loài khác rụt khoang da gai không biết đúng cỡ, kèm thêm không cần phải nói. Niên loại dự đoán trước thời kỳ đại niết hải dương sinh mệnh vượt qua 200 vạn loại, còn hiện tại sau thời kỳ đại niết bàn thì không ai biết nữa, chỉ biết là phần lớn quái thú đều rất đáng sợ. Như năm đó rất nhiều đảo quốc chính là vết xe đổ, không một quốc gia nào dám xem thường quái thú hải vực. Mấy quái thú này là cái gì chủng loại? La Phong khiếp sợ vô cùng. Vèo, La Phong ánh mắt phát lạnh, nháy mắt màn da bao phủ khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt, rồi sau đó chân đạp độn thiên toa nhào xuống. Từ trên trời nhìn chí chít, xuống dưới lại càng kinh người, đủ loại ngư quái từ sông Hoàng Phổ nhảy lên 2-3 thước cao. Vô số ngư quái hung tàn lộ ra hàm răng bén nhọn, ngay cả xi măng cốt thép sẽ bị chúng nó cắn. La Phong, lôi mạnh, La Phong, lôi mạnh. Nhờ hai vị đánh chết một vài quái thú cấp, lĩnh chủ bờ cấp viễn chủ sao? La Phong mỏi mặt nhìn xuống vừa thấy, liếc mắt nhìn một đầu quái thú mai rùa dài, khoảng 15-16 mét. Trên mai rùa to lớn còn có khỏa khỏa đột lên nhiều điểm màu vàng lợt. Đầu của nó tựa như đầu khủng long. Đầu liều cứng rắn, còn sinh ra một cây sừng nhọn màu đen như răng cửa, không ai lại hoài nghi uy lực của nó. Nó đang nhanh chóng di động tới không hề ngừng chút nào, không thể ngắm, di chuyển quá nhanh. Ở ngoài ngàn mét, trên một tòa nhà cao tầng, một nhân viên thao tác một khẩu pháo laser lo lắng nói cấp bậc lĩnh chủ. Cả một đám đều thành tinh, một khi lên bờ sẽ không có cơ hội tạm dừng lại lúc nào pháo laser nhanh nữa, cũng dựa vào nhân loại ấn động cày nút truyền mệnh lệnh. Thần kinh niên loại phản ứng, cần có thời gian. Thêm thời gian ấn nút nên căn bản không có biện pháp nắm trúng mục tiêu. Ầm, 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 một viên đạn đường kính vượt quá 100 bi bắn ra từ đạn pháo, điên cuồng oanh tạc ở phía trước bờ trận địa. Thủy vực cách căn cứ khoảng 200 thước biến thành mảng biển lửa, vô số quái thú thủy vực điên cuồng lao đến. Mà căn cứ chiến tranh, những con thú khổng lồ cũng điên cuồng cho khai hỏa đủ các loại hỏa lực. Vèo, một bóng đen như tia chớp xuyên vào trong vô cùng vô tận đàn quái thú hải vực. Phốc, Bỗng, hỏa lực áp chế ùn ùn bắn ra, khiến không ít viên đạn cỡ lớn nhắm bắn vào người quái thú, thậm chí còn có đạn pháo anh đích đi tới bị lực lượng vô hình khống chế chuyển hướng sang nã chúng. Một con quái thú họ Cua đang bò ngang, nện thẳng vào máy cứng như thép mà đổ tung, nhưng tốc độ bóng đen không chút nào chậm lại, nhận lấy cái chết. Vù vù chém, sáu ánh đao lạnh lẽo xoay tròn đang nhanh chóng di động bay về phía trước đánh vào cổ quái thú rùa khổng lồ đang công kích căn cứ chiến tranh. Dường như cắt trái táo, chiếc đầu lâu dữ tợn của quái thú cấp lĩnh chủ trực tiếp bị cắt xuống, thân hình to lớn theo quán tính bắn về phía trước, một đoạn đánh bay không ít quái thú rồi không nhúc nhích. Hay, lợi hại, là giám sát sứ, quả nhiên lợi hại. Bên trong chiến tranh căn cứ không ít người hít hà phốc, mà giờ phút này đã có một loại quái thú to lớn như con rắn va đập phía trên căn cứ chân kênh. Vách tường căn cứ đột một chấn động, vách tường sớm đã có vô số lỗ thủng lại một lần nữa chấn động, những mảng lớn bê tông bung ra. Nhưng mà cũng vào lúc này bất chợt, một đạo bạch quang phù thanh, phù đức từ trên tòa tháp bay ra, căn bản không để cho quái thú cấp lĩnh chủ to lớn này trốn tránh, trực tiếp xuyên qua đốt cháy thành hư vô, pháo laser. Có điều con quái thú cấp lĩnh chủ loại xà này, khi va đập tường thành cũng phóng xuất ra điện quang uy lực cực mạnh. Đùng, đùng, chỉ thấy một đạo điện quang ngoằn ngoèo đột ngột lan ra, thậm chí trùng luôn cả mấy khẩu pháo đang nhanh chóng di động trong căn cứ. Tia chớp điện đáng sợ này đã gây ra không ít thương vong trong căn cứ. Quái thú cấp lĩnh chủ đã vậy còn có nhiều hơn La Phong đảo mắt một vòng, rồi lại tập trung vào một con quái thú cấp lĩnh chủ. Vèo, La Phong tính là cường độ thân thể, mình cũng không cần để ý một vào hỏa lực các loại pháo. Mấy loại súng không giật bình thường mấy ít sơ cấp thú tướng, còn mấy cái đạn pháo đường kính siêu lớn bình thường bắn chết trung cấp thú tướng, cao cấp thú tướng. Hoàn toàn dựa vào vận khí, còn cấp lĩnh chủ chỉ có thể dựa vào pháo laser. Với La Phong, hấp thân 600 độ dẻo dài so với vương cấp quái thú còn mạnh mẽ hơn. Muốn giết nhân loại mà hấp thân 600, bình thường cần nhờ lực đánh vào kinh người để đánh nát mục tiêu. Giống như La Phong, đối với Lý Diệu cũng không có biện pháp. Dù sao hấp thân 600 có thể triệt tiêu 9 thành lực đánh vào, còn lại chỉ một thành lan ra toàn thân để cho toàn thân được chịu lực. Trong căn cứ chiến tranh tiền tuyến, tuyến, pháo laser đều là để đối phó quái thú cấp lĩnh chủ. Uy lực bắn của nó, cho dù lan đến gần La Phong cũng không gây ra tổn thương. Con lĩnh chủ thứ ba trưởng 30 thước đường kính áp sắp xúc tu, điên cuồng huy động muốn vạn chết La Phong. Đối mặt với quái thú to như tòa núi nhỏ, La Phong cũng đặt độn thiên toa linh hoạt né tránh một cái xúc tu công kích, đồng thời từng đạo đao lạnh lùng hướng đầu quái thú bạch tục phi tới. Căn cứ chiến tranh bên trong đại sảnh chỉ huy, căn cứ chiến tranh bên trong đại sảnh chỉ huy, chung quanh đúng là hình chiếu không gian giả định, ba chiếu mô phỏng sắc cảnh chiến đấu đang diễn ra bên ngoài. Tư lệnh Lý đạt thành sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh lão những vị lãnh đạo cấp cao khác của quân đội đứng yên. Nhóm chiến thần đã sớm đến phía trước giúp đỡ quân đội đối phó một vài quái thú có thể vọt vào căn cứ. Tích 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 tích, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, quá sứa trong suốt biển đến căn cứ. Hệ thống cảnh báo lập tức phát ra nhắc nhở, đồng thời chung quanh hình chiếu hư cấu ba chiều lập tức hiện ra một bức ảnh do tia hồng ngoại giờ xét. Quái sứa trong suốt với những xúc tu mềm mại to lớn đã tiến nhập bên ngoài căn cứ. May thay rất ít chiến sĩ có ở bên ngoài. Tiểu đội số 3 đến trước như 21 bẫy dập, Lý Đạt Uy trực tiếp hạ lệnh. Đột nhiên, hàng loạt oanh long, oanh long, oanh long, cả căn cứ chấn động. Trong đại sảnh chỉ huy tất cả mọi người không khỏi lạc lừa. Lập tức có người hô hoán. Có quái thú thủy vực vô cùng mạnh mẽ dưới đáy nước đang điên cuồng công kích nền căn cứ. Món ăn khai vị đã tới, bắt đầu chơi đùa rồi. Tư lệnh Lý Đạt im mặt vẫn không có chút thay đổi hạ lệnh. Lấy căn cứ chiến tranh làm trung tâm, chung quanh đường kính 1000 mét tung ra đạn lửa rõ mệnh lệnh truyền xuống. Trong đại sảnh, một vị lão giả mặc quân phục nhịn không được hỏi tư lệnh, bây giờ tung ra đạn lửa có chút sớm quá không? Quái thú hải vực sau khi biến dị tuy rằng lầy hạ xong chúng chỉ có thể cho một thời gian ngắn lên bờ, nếu một lúc sau tự dễ dàng thiếu nước mà chết. Quái thú thủy vực không có biện pháp thoát ly nước, mà đạn lửa cho dù đốt không chết xong cũng có thể nhanh chóng tiêu hao lượng nước trong cơ thể quái thú, cho nên sử dụng hàng loạt hỏa diễm đối phó quái thú thủy vực là một biện pháp cực kỳ hữu hiệu. Không còn sớm, Lý Đạt Uy khó mỉm cười. Lần này chúng ta thực có một vị vô địch chiến thần hỗ trợ. Ta vốn tưởng rằng hắn không có hắc thần 600, song không ngờ lại có. Vô địch chiến thần có hắc thần 600, hiệu quả càng thêm kinh. Người kết nối La Phong, Lý Đạt Uy hạ lệnh. La Phong giám sát sứ, hãy tiến vào đáy nước, đánh chết quái thú thủy vực khổng lồ đang công kích nền móng căn cứ. Lý Đạt Uy phát ra lời yêu cầu. chỉ thấy trên hình chiếu giả định Ba Chiêu vừa mới đánh chết một đầu quái thú đáng sợ loại ruột khoang giống như sợi mì, lấp vào một thân bộ chiến đấu màu đen. Sau khi nhận được tin tức, như một đạo thiểm điện, chân đạp độ thiên to, phù. Một tiếng còi, vô số quái thú thủy vực, như không có trực tiếp vọt vào giữa sông Hoàn Phổ, mênh mông, bền